Trời đi dần về phía tây, sáng chiều dày đặc. Hà Dĩ Thâm đứng cạnh cửa sổ phòng làm việc tầng 10, bỗng cảm thấy lạ lùng. Tại sao hôm nay mình lại có tâm trạng đứng ngắm dáng chiều? Có lẽ bởi vì người ấy đã trở lại. Mỹ Đình đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Dĩ Thâm đứng cạnh cửa sổ, quay lưng về phía cô, ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc. Con người anh có vẻ chơi vơi. Chơi vơi? Mỹ Đình không tin vào mắt mình. Có thật không nhỉ? Tại sao lại dùng cái từ đó để nói về luật sư Hà, một người vốn điềm tĩnh, tự tin đến ngạo mạn? Dĩ Thâm nghe tiếng mở cửa, quay lại hỏi, chuyện gì thế? À, Mỹ Đình bừng tỉnh, nói nhanh, luật sư Hà, ông Trương phó tổng công ty Hồng Viễn đã đến, mời ông ta vào. Dĩ Thâm rút mạch suy nghĩ, tập trung vào công việc. Anh liếc nhìn đồng hồ trên tường, 5 giờ, người ấy vẫn chưa đến. Tiễn ông Trương một cách khó khăn, Dĩ Thâm mệt mỏi, dựa người vào tay ghế, nhắm mắt, thư giãn. Đột nhiên, một bàn tay đập bộp vào vai, làm anh choàng tỉnh. Viêm Hà. Sau khi tốt nghiệp đại học, Dĩ Thâm từ chối làm nghiên cứu sinh, đến làm việc ở văn phòng luật sư Viêm Hướng, bây giờ đã đổi thành Viêm Hướng Hà. Hiện họ đang hợp tác với nhau. Viêm là một người bạn khác, Hướng Hằng cũng là đồng nghiệp, đều là bạn học cũ của Dĩ Thâm. Hướng Hằng học trước anh một khóa, còn Viêm đã tốt nghiệp trước đó khá lâu. Người đàn ông cực kỳ khôi ngô, đường bệ, đến ngồi bên đối diện Dĩ Thâm. Hai chân bắt chéo hỏi, đang làm gì? Dĩ Thâm không ngẩng đầu, nói, làm thêm giờ. Không thể, Viêm kêu lên, hôm nay là ngày nghỉ. Ngày nghỉ thì sao? Ngày nghỉ thì sao? Viêm lắc đầu nhắc lại. Đây đích thực là câu nói của một Dĩ Thâm máu lách, vô tình, làm việc như điên. Dĩ Thâm nheo mắt, không ngờ môn tu từ cậu học lại giỏi đến thế. No, 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 Viêm xua tay. Đấy là nhận xét chung của hầu hết phụ nữ quen Hà Dĩ Thâm. Viêm vươn người về phía trước. Dĩ Thâm, tôi vẫn hỏi cậu, rốt cuộc cậu đồng tình ái hay là có bệnh? Đối với con người vô duyên như vậy, nếu chấp anh ta khác nào mình bị thần kinh, Dĩ Thâm nghĩ. Mỹ Đình bước vào, đặt hai tách cà phê lên bàn. Dĩ Thâm hỏi Mỹ Đình, hôm nay cô Triệu Mặc Xanh có đến không? Mỹ Đình nghĩ một lát, lắc đầu, không ạ. Dĩ Thâm ừ, để chứng tỏ mình đã biết, đoạn nói với Mỹ Đình, không còn việc gì nữa thì cô về nghỉ sớm. Mỹ Đình lắc đầu, hôm nay em không vội. Bao giờ luật sư Hà về, có cần em mua chút gì ăn không? Không, cảm ơn. Mỹ Đình đi ra, không sống nổi, thất vọng. Viêm cười khùng khục. Người đẹp Mỹ Đình rõ ràng có ý với cậu, mối tình công sở, được đấy chứ. Người ta là người đứng đắn, cậu đừng nói bừa, Dĩ Thâm cảnh cáo Viêm. Gỗ đá đến thế thì chịu thật. Viêm lắc đầu lẩm bẩm. Dĩ Thâm đối xử với phụ nữ luôn chu đáo lịch sự, nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Tuy nhiên, không thể không thừa nhận, những năm vừa qua, không biết có bao nhiêu phụ nữ khổ sở bởi cái tên Hà Dĩ Thâm. Cũng không thể trách họ tự chuốc khổ vào thân. Với cách nhìn nhận theo kiểu đàn ông của Viêm, Hà Dĩ Thâm quả thực rất ưu tú. Không kể về bề ngoài tuấn tú, chỉ riêng danh tiếng của anh ta trong giới luật sư mấy năm gần đây, lại thêm cái vẻ lạnh lùng rất được phụ nữ ưa chuộng, cũng đủ làm siêu lòng bất cứ người đẹp kiêu kỳ nào. Rốt cuộc cậu thích một phụ nữ như thế nào? Bao nhiêu người đẹp vây quanh, cậu không hề rung động. Nào là nữ doanh nghiệp trẻ, thân hình tuyệt mỹ, rồi người đẹp truyền hình nào đó, có người hợp tác với nhau lâu như vậy, lẽ nào không có chút thiện cảm? Lại còn đồng nghiệp xinh đẹp họ Hứa nữa. Hôm qua gặp nhau ở tòa án, cô ta hỏi thăm cậu đấy. Anh chàng Viêm càng nói càng hứng khởi, Dĩ Thâm chỉ ừ hứ cho xong. Có lẽ cũng thấy ngán màn đọc diễn của mình, Viêm không nói nữa, nhưng lát sau lại cất giọng sôi nổi. Tôi biết, nhất định là cô em Dĩ Văn của chúng ta, xem chừng cậu đối xử với cô ấy là tốt nhất. Dĩ Văn thường đến văn phòng luật sư này, nên Viêm không lạ gì cô ấy là em tôi. Dị Thầm trả lời không chút hào hứng. Thôi đi, các cậu đâu có quan hệ huyết thống, Viêm khẳng định. Điều đó cũng không thay đổi được gì. Thái độ Dị Thầm vẫn thờ ơ, nhưng Viêm hiểu. Anh ta lắc đầu, tỏ ý không muốn tiếp tục câu chuyện. Sự cố chấp của Hà Dị Thầm khiến Viêm khó chịu. Luật sư Hà, Mỹ Đình lại bước vào, tay cầm bức thư. Vừa rồi có một cô đưa đến. Dị Thầm biết đó là cái gì. Thế cô ấy đâu? Cô ấy chỉ lẻ lại cái này rồi đi luôn. Đi rồi sao? Dị Thầm xa sầm mặt. Đi bao lâu rồi? Chưa đến một phút. Dị Thầm không kịp nghĩ, vừa lấy chìa khóa xe và áo khoác chạy ra ngoài. Viêm theo sau gọi, cậu đi đâu? Nhưng Dị Thầm hình như không nghe thấy. Ở cửa, Viêm gặp Hướng Hằng vừa từ tòa án trở về. Chuyện gì thế? Hướng Hằng hỏi. Hướng Hằng nhìn theo Dị Thầm vừa đi khỏi, nói về trầm ngâm. Có lẽ tôi biết vì sao. Cậu biết, mau nói đi, nói đi. Vừa rồi ở tầng dưới, tôi có gặp một người. Thoạt đầu tưởng mình nhìn nhầm, không ngờ đúng là cô ta. Ai? Đừng có vòng vo. Viêm có vẻ sốt ruột. Anh thấy Hà Dị Thầm là người như thế nào? Hướng Hằng không trả lời ngay mà hỏi lại. Lãnh đạo, lý trí, khách quan. Viêm nói giọng phán xét. Vậy người đó chính là sự không lãnh đạo, không lý trí, không khách quan của anh ta. Viêm trong mắt tò mò. Phụ nữ? Đúng, bạn gái trước đây của Dị Thầm. Dù không cùng một khóa nhưng cùng ở một ký túc xá. Hướng Hằng rất hiểu tình hình của Dị Thầm. Bạn gái ư? Viêm kinh ngạc. Dị Thầm đã từng có bạn gái sao? Đúng, về sau cô ta đi Mỹ nên đã chia tay với Dị Thầm. Ý cậu là? Viêm tròn mắt. Hà Dị Thầm bị người ta bỏ ư? Đúng vậy. Hơn nữa lại là không một lời tạm biệt. Khi cô ta đi rồi, cậu ấy mới biết tin. Chuyện này hồi ấy cả trường đều biết. Hà Dị Thầm khốn khổ một phen, uống rượu, hút thuốc, cả trường ai chả biết. Không thể có chuyện đó. Viêm không thể tưởng tượng ai có thể bỏ rơi Hà Dị Thầm. Ngày nào cậu ta không thèm đến sửa đến đàn bà, thì ra chia sẻ sợ làm cây cong. Đúng vào giờ cao điểm tan tầm, mặc sinh không muộn về nhà, chị hòa vào dòng người đông đúc trên phố. Mãi đến vừa rồi, mặc sinh mới không thể không thừa nhận chị và Dị Thầm rất khác nhau. Trước đây chị không nhút nhát như vậy, bây giờ rõ ràng rất muốn gặp anh nhưng lại không dám. Hồi đó dù Dị Thầm lạnh nhạt đến đâu, chị đều vui vẻ chạy theo anh. Nhưng giờ đây chị không có can đảm nói dù chỉ một câu. Trước đây Dị Thầm từng gọi chị là sunshine, là ánh mặt trời. Anh ta muốn cự tuyệt mà không thể. Nhưng bây giờ một chút ánh nắng trong lòng chị cũng không còn. Lấy gì để chiếu sáng cho người khác? Một chiếc BMW màu trắng dừng đột ngột trước mặt chị. Mặt xanh ngẩng đầu không ngẩng đầu, bước tránh sang bên. Nhưng đột nhiên một giọng nói thân thuộc ang lên. Lên xe đi. Mặt xanh ngẩng đầu kinh ngạc. Chính là anh. Dị Thầm nhìn chị đứng sững. Anh cau mày nhắc lại. Ở đây không được dừng xe. Lên xe đi.